Namo Yirapa. Yirapa. Hôm nay Càng Càng Di Đà, chúng con, chúng đệ tử xuất gia tại gia thành tâm thiết lập tràng tràng cúng dường lên thập phương thượng trú Tam Bảo đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư Di Đà Phật. Nguyện hồi hướng công đức đây cúng dường lên như thầy một ân sư của chúng con thì dìu dắt chỉ dạy chiều đơn nhớ nhục với chúng con dạy bảo chúng con cho đến ngày hôm nay. Thì nhân này vía này chúng con đã bao lần cũng có đảnh lễ với thầy, nhưng mà con nghĩ đại chúng trong đây khi đảnh lễ ít có ai chú tâm vào đảnh lễ với ý nghĩa gì. Nhưng đây con xin được đảnh lễ cúng dường và hồi hướng để báo ơn thế độ giảng dạy khơi bày tri kiến của thầy đối với tất cả chúng con hiện tại trong đầu trời. Mong thầy vì từ chứng minh từ bi hộ niệm gia bị cho chúng con được ơn trên công đức. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin thành tâm tịnh lễ cúng dường báo ơn thầy tam bái.
Nói về Đức Phật A Di Đà của Phật A Di Đà. Ngài đã thể nguyện như vậy thì không lẽ là Ngài không thực hiện theo. Nhất là cái khi mà Ngài nói cái câu phát nguyện, nhất là cái câu mà các tổ tịnh độ thường dùng đó, đó là câu thứ 18. Câu thứ 18 thì trong câu thứ 18 nó cũng gần như là rất là rộng rãi, rất là không có đòi hỏi gì. Vấn đề mà nghiệp chướng sâu dày hay vấn đề tham sân si mạng nghi cũng có nói gì hết đó. Thì cái phương hướng đó là phương hướng mà niệm Phật dựa trên tha lực nhiều hơn, hay là một cách khác tin tưởng vào cái lòng từ bi rộng lớn của Đức Phật A Di Đà nhiều hơn. Khuynh hướng thứ hai thì là nói về mình vừa niệm Phật cầu nguyện Đức Phật cho được vãng sanh, nhưng mà cũng vừa phải tự sức mình đó. Mình có thanh tịnh thanh tâm, mình có nhất tâm niệm Phật thì lúc bây giờ hào quang của Đức Phật mới chiếu rọi được. Có nghĩa là vừa tự lực vừa tha lực, đó là hiện như là có cái hai cái khuynh hướng đó. Mà hôm trước tụi mình có nói rằng là mình tu riêng cái pháp môn tịnh độ thôi, mà cũng phải nên có một cái lựa chọn, hoặc là mình nặng về cái tự lực nhiều quá, mình coi thường tha lực, thì lúc bây giờ mình phải ngã về, mình nghiêng về cái hướng tha lực nhiều hơn. Có nghĩa là mình tin tưởng Đức Phật A Di Đà ít hơn, mà mình cứ nghĩ về sức mình nhiều hơn đó. Và như thế tức là mình sẽ đi tới cái chỗ mà khi mà sức mình nó yếu á, thì lúc bây giờ cái lòng tin của Đức Phật về Đức Phật A Di Đà không đủ mạnh á, thì mình cũng không có đi tới cái kết quả. Cho nên khi mà mình đi con đường tự lực quá chủ quan về tự lực ấy, thì mình phải nghiêng hẳn về tha lực để mình có cái sức thành. Ngược lại, nếu những người mà quá ngã về tha lực, cứ nói rằng Đức Phật mình làm gì làm, Đức Phật cũng cứu mình thôi, làm gì làm, Ngài cũng dắt mình đi hàng ngã bỏ mình đâu đó. Thì cứ là ký lại như thế thì cái con đường mà về tự lực của mình ít, cho nên mình phải nghiêng một phần nào đó về cái tự lực của mình. Thì đó là cái khuynh hướng mà hiện nay trong thế giới tu tịnh độ, các vị tổ đâu là quá khứ cũng như hiện tại thì cũng đều hai khuynh hướng đó mà đòi hỏi mình. Không phải nói như vậy để mà mình cái nào mình cũng đi, nhưng mà nói như vậy để cho mình thấy cái sức của mình, cái lòng của mình, cái khả năng của mình đó. Mình chọn lấy một phương pháp nào cũng có kết quả. Rồi một cái thứ hai nữa là hôm trước chúng tôi cũng có nói về cái vấn đề gì đó, đáng nghiệp vãng sanh hay là phạm thánh động cư, cái đó như vậy, phạm thánh động cư hay là đáng nghiệp vãng sanh. Cái đáng nghiệp vãng sanh có nghĩa là đấu thì là đem mà mang theo, đấu là mang theo, không có bỏ, có cái gì thì cũng mang theo hết. Thế là bao nhiêu nghiệp chướng của mình chưa giải hết, nhưng mà mình niệm Phật vãng sanh thì mình vẫn mang cái nghiệp đi theo, đấng nghiệp. Có nghĩa là Đức Phật A Di Đà ngày trong cái lời phát nguyện là hắn đòi hỏi mình phải xả hết nghiệp. Cho nên chỉ có cái lòng tin thôi mà đến Đức Phật cũng cho mình được vãng sanh. Nhưng người khi mình được vãng sanh thì vãng sanh, nhưng mà không phải là vãng sanh là hết nghiệp, vẫn còn đỡ nghiệp, đem cái nghiệp ra theo để về bên cảnh giới Phật để mà tu hành tiếp và trực tiếp. Vậy thì nếu mà về bên cảnh giới Phật so với các vị khác cũng đồng vãng sanh như mình, thì có thể như thế là nó sai biệt với nhau, người thì nghiệp thế này, người nghiệp thế kia. Cho nên nhiều người đỡ nghiệp vãng sanh, cũng có người gọi là bạch nghiệp vãng sanh, tức là sạch nghiệp rồi mới vãng sanh, cũng có người còn 50% mà vãng sanh, cũng có người 70-80% mà vãng sanh. Như vậy trên thế giới của Ngài nó cũng sai biệt nữa, mặc dù cũng nói rõ là chánh chín phẩm vãng sanh, chín phẩm vãng sanh khác nhau. Nhưng thế thì dùng một cái nghĩa khác, có nghĩa là người thế này người thế kia, hay là dùng một chữ khác nữa gọi là phạm thánh đồng cư, phạm thánh đồng cư, tức là cái một cái nghiệp mà còn nhiều thì cũng giống như người phạm, mà các vị mà các sạch nghiệp cũng là các vị thánh. À, mặc dầu bây giờ đồng bản sanh, nhưng mà trong đó phàm có, thánh có, nghĩa là sạch nghiệp có mà nghiệp nặng cũng có, đồng bản sanh. Vậy thì thế giới của Đức Phật A Di Đà chấp nhận hết, phàm cũng có, thánh cũng có, nghiệp nặng cũng có, nghiệp nhẹ cũng có, đều tất cả giống nhau ở chỗ tin tưởng Đức Phật A Di Đà. Hoa sen hoa sanh rồi thì nghe pháp để mà tu hành tiếp, thì cái đó thì giống nhau, cùng nhau, nhưng mà nghiệp ấy, thì mỗi người khác nhau. Thì nếu mà thế giới của Ngài có phàm thánh như thế đó, vậy thì hẳn trong cái quái ta bà này, tức là lúc mình đang sống đây này, hiện giờ trong thế giới mình sống này, thì cũng là thế giới phàm thánh đồng cư. À, tức là mình xung quanh mình cũng có người thế này kể thế kia, à, tức là cũng một cái thế giới sai biệt. Vậy thì cái vị tổ mà đến cái mức mà cận đại sau này đó, thì họ mới giải thích rằng là không phải đợi về cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà mới có cái cảnh phàm thánh đồng cư. Ngay trong cái thế giới này mà mình chưa bán sanh nè, trong mình chưa lâm chung nè, thì là mình phải sống trong cái thế giới có thánh có phàm. À, hay một danh từ khác nữa nói rằng là cái xứ của mình hay cái dùng của mình đây á, quốc độ của mình đây á, gọi là ngũ thú tạp cư, ngũ thú tạp cư, ngũ thú tạp cư địa. Ngũ thú không phải là năm ngũ thú đâu, à, năm ngũ thú nói chung là đây bắt thú rồi sẽ có năm ngũ thú ha, thú nào vậy, không phải. Ngũ thú đây là năm con đường, à, năm giống giống như là đạo vậy đó, à, năm con đường, năm cái giống như là thiên nhân tu ra rồi này đó, tất cả năm cái trình độ sống ở mình sống chung với nhau, có nghĩa là ông này thì thế này, bà kia thì thế kia, người nào thì thế nào, chuyển động ra là bao nhiêu là năm cái con đường, mình năm con đường đó sống chung với nhau đó. Thì mình nghe ngũ thú tạp cư hay là phàm thánh đồng cư thì cũng bây giờ cái ngày nào mà bán sanh về trên kia thì cũng là phàm thánh đồng cư, à, cũng là ngũ thú tạp cư. Cho nên các vị tổ họ mới đi tới chỗ một cái kết luận là và cái khuynh hướng là vậy thì ngày nào mà về trên kia mình sống phàm thánh đồng cư thì ngay bây giờ đây mình cũng tập nên sống phàm thánh đồng cư, tức là mình xây dựng cái thế giới này là cái thế giới tịnh độ ngay bây giờ, ngay hiện tại. Đó. Tại vì về trước kia mà nếu mà vẫn nhiều người cũng phiền não cũng nghiệp chứ, và Đức Phật cũng chấp nhận mà để mà học hỏi mà tu hành theo đó, thì cái thế giới đó là thế giới hơi đặc biệt một chút, là công đức của Ngài Di Đà. Còn thế giới này là thế giới nghiệp chướng của mình tạo nên, nó có khác nhau chỗ đó thôi. Đó. Nhưng mà cũng là phàm thánh đồng cư. Cho nên ngày nào về trên đó mình tu tiếp. Còn hiện giờ này hiện tại đây mình nên xây dựng một cái thế giới phàm thánh phàm cư, nói một cách khác còn họ gọi là tịnh độ nhân gian, tịnh độ nhân gian. Đó. Tức là vừa đang sống chung với nhau đây, chung đụng với nhau đây, phiền não với nhau đây, tranh chấp với nhau đây, mà vẫn có thể tìm được một lối sống tịnh độ. Đó. Thì cái đó gọi là tịnh độ nhân gian và phàm thánh phàm cư. Đó. Mỗi người cũng niệm Phật giống nhau, mỗi người có ý nghĩa khác nhau. Hai người này niệm Phật nhưng mà muốn gì mặc người kia, à, lấy Phật mà cứ quay lưng theo bao giờ nhìn thấy, à, thì về trên kia thì chắc cũng kiểu vậy ha. Phật có gì là tới được cũng người này ngó này niệm ai là Phật mà sau lưng coi có ai mà, thì chắc cũng giống nhau vậy chứ, bởi vì đến nghiệp giáng sanh nó cũng chưa có sạch hết mà. Đó là những điều mà tôi tóm tắt những cái bài giảng bữa trước mà nói về thế giới tịnh độ hay là chủ trương của tịnh độ tâm, mà nói đến là cái câu chuyện tịnh độ tâm Nhật Bản mà chia là ra là tịnh độ tâm và tịnh độ chân tâm, à, cái khác chỗ đó, à, tịnh độ tâm cũng đúng mà tịnh độ chân tâm cũng đúng, nhưng mà nó phù hợp mỗi một cái khuynh hướng khác nhau, à, vậy thôi. Hôm nay thì tôi nói bằng cái khác. Vì nào tụng mình có gặp cái câu này không? Nhất tâm kính nhạo à, được không? À, nghe lạ lạ ha, chắc không bao giờ tụng ha. Có chứ, ở đó ở ngoài sáng đó, ở ngoài đó. À, quyết tâm tín mà nhạo, nhạo đấy không phải nhạo. Tại sao có nhạo?
Là vui mừng
à, là vui, vui mừng chứ không phải nhạo quán ha. À, từ đó có chuyện này, chuyện nhầm. Nhất tâm tín nhạo đó là cái gì? À, tôi nói vậy rồi tôi sau này tụng rồi tôi quên cái chữ đó, hay là tới chữ đó đừng có ngập ngừng gì hết á, biết rõ. Chứ bây giờ mình chưa biết, mình không hiểu cái chữ đó nó nói cái gì, ai giải ghi được nhất tâm tín nhạo gì nữa, tiếp theo gì nữa? À, chưa đúng chữ, đúng chữ nhất tâm tín nhạo chỗ nào vậy? À, phải thuộc chỗ đó, tôi chắc anh ấy chỗ đó mới được. À, nó thấy là như là Phật kệ mà cái đền mà tại sao thám rất nhỏ mà rất cũ. À, có lẽ nhiều khi mình nói cái bài cũ quá mà không cần học. Cái bài đó là thuộc lòng ngay khi mới tụng kinh. Nhất tâm tín nhạo tức là một lòng tín, à, tín là tín rồi, nhưng có cái chữ nhạo nó lộn xộn á. Chữ nhạo này là gì? Không phải sao, chưa phải. Nếu sao thì ta thâm tín chứ. À, nó sao được thâm tín chứ, tại sao tín mà nhạo? Thành chữ nhạo đâu mà không hiểu rõ đó là dễ thắc mắc lắm. Tại sao người tín mà vui nhạo bán gì đó nãy? À, chữ nhạo đây đó, đọc là nhạo nhưng mà cái nghĩa của nó lại là khác, không phải nhạo như mình nghĩ. Chữ nhạo là gì? Chữ nhạo là vui mừng. À, vui mừng tín mà vui chứ không phải tín mà buồn. À, tín mà vui. Trong chữ nho nhiều chữ đọc cái âm nó khác mà cái nghĩa nó giống. Nếu viết ra là chữ lạc tức là vui. À, nhưng mà đọc tới đó ông nào đọc nhất tâm tiếng lạc là đọc sai. À, mà là đọc là nhạo. Viết cũng viết hơi lắc léo một chút, có cái móc xéo một chút vậy. Đọc là nhạo mà chứ ông đọc nào mà chín tâm chín nhạo thì chỉ là mấy ông trong chùa mới đọc vậy thôi. Chứ mấy em thầy thuốc bắt mấy em chữ nho giỏi đó thì là đọc là lạc hết. À, một vài trường hợp khác là trong luật cũng vậy, nên có chữ đó. Mấy cô có học thấy không? Chữ đó, chữ nhạo không? Nhất tâm chín nhạo tức là một lần tin mà vui. Chữ đó khó dịch lắm. Nên lát tôi đọc mấy cái quyển dịch tiếng Việt không cách gì mà dịch được cái chữ đó. À, rất khó về cái chữ đó. Bởi vì cái tin mà tin thì có tin, tin thì chắc chắn rồi, tin. Nhưng mà nhiều cái tin nó miễn cưỡng tin. Tin mà buồn thảm, còn cái tin mà vui mừng là khác đó. Tin mà một cách chắc chắn, tin một cách mà lạc quan thì mới là nhất tâm tín nhạo. Chứ còn miễn cưỡng tin bây giờ đâu hết rồi, sắp phải bác sĩ nói rằng hết rồi, hết thuốc chữa rồi, đưa qua chỗ ngồi chờ rồi thì bây giờ bắt buộc, không bắt buộc gì cũng phải tin. À, cho thầy tới thăm không, thầy tới thăm, thỉnh thầy đạo tới thăm không, thỉnh thầy đạo tới thăm thì cũng chấp nhận lúc đó là phải mời rồi. Thì cái tin đó nó chưa phải là tín nhạo, phải không? À, lúc đó là bây giờ thôi tam thập lục kế thì chỉ còn có kế này thôi à, kế thỉnh thầy thôi à. Thì coi như cái đó là cái mong miễn cưỡng mà tin, là thế nào cũng phải chấp nhận rồi. Còn cái tín nhạo này đây nó khác lắm. À, nó không có ai bắt buộc mình, mà trong cái lòng mình cảm thấy vui vẻ mà cảm thấy tin tưởng mà cảm thấy tự mình, chứ không có, không phải ai mà đẩy mình hết á. Chữ nhạo đó là như thế, tín nhạo. Mà muốn có cái chữ nhạo này không phải dễ. Học hành bao nhiêu, tín tưởng bao nhiêu, thực hành bao nhiêu rồi mới tới chỗ nhạo được, chứ không phải dễ nhạo đâu nha. À, phải dễ nhạo là tin thì dễ, chứ nhạo không có dễ. Tin một cách lạc mà phải dễ rồi. Cho nên hiểu chữ này rồi thì mới có thể đi cái chữ thứ hai, nhất tâm kín nhạo. Tiếp theo quên, chẳng có cái nói cái quên này. Bắt đầu rồi đọc gì ta nói cái nữa, chẳng có cái quên. À, nãi chí thập niệm, nãi chí không phải nãi chuối nữa, nãi chí thập niệm. Còn nữa quên là mấy cái câu này là câu quan trọng lắm mà quên mất rồi. Nhựa bất sanh giả, bất thụ chánh giác. Nãi chí thập niệm cho đến 10 niệm, chứ không phải nói nhiều nhiều đâu. Nãi chí cho đến, chữ nãi chí đó là cho đến, cho đến 10 niệm, chứ không phải niệm mấy sâu chuỗi mà mấy quyển công cứ, không phải. Cho đến 10 niệm thôi. Là 10 niệm nào? 10 niệm mà nhất tâm tín nhạo đó, thì 10 cái niệm đó đó. À, 10 niệm đó mới là quan trọng. Chắc ở niệm cả ngày cả đêm niệm cả đời nó mà không có tín nhạo thì vô ích. Cho nên nhiều khi mình nói Phật nói có 10 niệm mình niệm cả ngày dư, không có tín nhạo đâu. Tín thì tín mà nhiều khi còn có khi có khi không này, còn nhạo là chưa có, chưa có. À, thành ra nhất tâm tín nhạo, mà khi được nhất tâm tín nhạo rồi là tức là một lòng tin tưởng lạc quan vui thích, không đặt nghi ngờ, không tra hỏi gì nữa đó, một lòng tin tưởng đó, thì cái niệm như vậy đó thì chỉ cần cho tới 10 niệm thôi, mà 10 niệm cũng là dư nữa đó. À, mà một niệm thôi, cái niệm mà nhất tâm tín nhạo là chỉ cần một niệm thôi, nhưng mà đây nó nãi chí thập niệm, tức là dư nữa, nói cho các anh vậy đó. À, nãi chí thập niệm mà nhiều bất sanh giả. Nếu mà cái người này không được sanh á, sanh đâu? Lãng sanh á, à, thì là bất thủ chánh giác, không giữ cái ngôi vị chánh giác. Đây là ai nói? Đây là Phật A Di Đà nói. À, Phật A Di Đà nói mà. Hay là nói là nói thì cũng hơi thừa. Phật A Di Đà hứa hay là Phật A Di Đà nguyện? Đó, nói một cách chắc ăn như vậy đó. Nếu có chúng sinh nào mà nó để nói kiểu mấy ông tạo nói chứ mà nó khi dễ là nó là cái người đó đó, tức là cái người đó, cái người nào đó mà một lần tin tưởng lạc quan, là không có nghi ngờ gì hết, mà họ niệm á chỉ cần 10 niệm thôi, cái người đó chỉ cần 10 niệm thôi, mà cái người đó mà không bản sanh á thì à, tôi không, tôi thì Đức Phật Di Đà, tôi không giữ cái ngôi vị chánh giác, bất thủ không giữ, à, bất thủ chánh giác. Vậy thì nhất tâm tín nhạo, ha, nãi chí thập niệm cho đến 10 niệm, nhật bất sanh giả. Nếu không được bản sanh, nếu người này mà không được bản sanh thì bất thụ chánh giác. Đó là một cái nguyện ở trong 48, là nguyện cũng gần gần như niệm nguyện thứ 18 này, à, khác nguyện thứ 18 hay là cái này rộng hơn thứ 18, à, nhưng mà cũng có điều kiện chút. À, cái nguyện thứ 18 thì rất là rộng, nhưng mà cũng có một cái trừ ra cơn dấu trừ. À, cái này không có dấu trừ nhưng mà nó thêm cái điều kiện, nó có cái nhạo nữa. À, còn cái nguyện thứ 18 là có cái điều, có cái trừ ra là trừ những người ngũ nghịch và nhất thiết đệ, tức là quỷ bán Phật pháp. À, thì trong nguyện thứ 18 còn đây á, thì là chỉ nói cái chuyện mà tín nhạo thôi. Thì cái bài này đó, cái câu này thì câu tôi mới đọc đó. Nhất tâm kín nhạo, nãi chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ chánh giác. Đó một cái, tức là đây muốn trích nguyên văn của lời dạy của Đức Phật A Di Đà. Và cái bài này nó là nằm trong cái bài sám, gọi là sám gì ai nhớ? Sám nhất tâm bài nhất tâm, nhất tâm quy mạng cực lạc thế giới A Di Đà Phật đó. Những gì tình quan chiêu ngã phải không? Mà anh có tụng không? À, tụng hoài hoài chứ. Rồi tụng xong rồi nó qua giống như nước chảy qua cầu. Cái bài đó là bài của một vị tổ, nó là bài sám mà. Bài sám thì là một vị tổ đặt ra, mình gọi là sám. Sám là của tổ. Đức Phật thì là kinh chứ, kệ chứ. Còn mình gọi là sám thì là của tổ. Mà tổ đây là tổ về tân phái Tịnh Độ, khuyến khích niệm Phật. Cho nên ngài mới đặt ra cái bài sám đó, gọi là đức tâm quy mạng cực là thế giới A Di Đà Phật. Nói một đoạn đầu vậy đó, nguyện chỉ tịnh quan chiếu ngã vượt thể chiếu ngã gì đó. Đại kim chánh niệm niệm hiệu Như Lai gì đó, vị bồ đề cầu sanh tịnh độ. Nó nói như vậy đó. Nói xong rồi mới nhắc Phật tích bổn thể. Chưa Phật có nguyện, chưa Phật có nguyện, chưa Phật có nguyện là Phật nào? Phật A Di Đà. Phật tích bổn thể đó. Phật tích bổn thể đó nói về Phật A Di Đà mà không có nói cái tên ra. Phật ngày xưa, tại vì nên đang nói về tịnh độ mà, cho nên là Phật tích bổn thể. Phật xưa có nguyện, nguyện như thế nào? bốn đoạn tôi mới nói đó. Nguyện Phật tích bốn thể nhập hữu chúng sanh vậy đó, dục sanh ngã quốc. Nếu có chúng sanh nào muốn sanh nước ta, nhất tâm tín nhạo nải chí thập niệm nhược bất sinh giả bất thủ tinh giả. Ông tổ ông trích cái đoạn đó ra. Mà ông trích như vậy ông còn trích cho nó nói là sao cho mọi người tham á, nói nhẹ nhẹ, nó bề ngoài nghe nhẹ lắm á, nhưng mà đọc vô trong nó không nhẹ chút nào hết á. Tại vì nhất tâm tín nhạo nải chí thập niệm, nghe mới nhẹ lắm. Nếu có người nào vui thích mà niệm thì cho đến 10 niệm, nếu không được giảng sanh Phật không thành chánh giác. Bốn đoạn nhỏ thôi nhưng mới nghe thì nó nhẹ nhàng lắm. Phật tích bốn thể nhược hữu chúng sanh dục sanh ngã quốc. Mà gì đó, như tâm tín nhạo nải chí thập niệm nhược bất sinh giả bất thủ tinh giác. Phật xưa có nguyện rằng là nếu có chúng sanh nào muốn sanh nước ta thì cái người đó chỉ người đó mà một lần niệm vui niệm nhất tâm tín nhạo nải chí thập niệm nhập bất sinh giả bất thủ tinh giả. Nói thì nhẹ nhàng lắm, nhưng mà trong cái đoạn này không có nói cái chuyện mà người gì đó muốn nghịch, cũng không nói chuyện là chuyển đề, không nói. Nhưng mà chỉ nói được cái gì nữa, chỉ có nói hơi khó khó là chỗ nào tín nhạo. Nhưng mà thiệt ra tôi nghĩ là cái chữ nhạo nó là khó hơn là cái chữ tín. Chữ tín thì dễ, tín là gì? Tín là tín, thì mình nói chuyện tín Phật thì mình tín rồi. Nhưng mà có chữ nhạo nó mới là khó. Nhạo đó là, đó là gì? Đó là vui. Mà nhắc lại chữ nhạo đó là vui. Vui mà khi nào vui? Vui đây là tin tưởng lạc quan, vui vẻ. Tin cái chuyện nó chắc chắn như vậy, tin cái chuyện nó phải tới như vậy, tin cái chuyện Đức Phật cứu độ như vậy, mà mình không có còn cái nghi ngờ gì nữa hết, không còn có cái buồn phiền gì nữa hết, không còn có cái bắt buộc gì nữa hết á. Đó. Chứ mình ở trong cái hoàn cảnh nào đó là bệnh hoạn đau yếu thì mình thấy mình không có cách gì nữa hết á. Dầu không tin Phật thì cũng phải tin, dầu không niệm Phật cũng phải niệm. Thì cái đó không phải là nhạo, chưa phải là nhạo. chưa phải là lạc quan tin tưởng. Cho nên do đó cho cái điều kiện chỗ này là phải có cái lạc quan thì mới 10 điểm mới là chắc chắn, chứ còn không có cái tí nhỏ thì điểm nó vẫn chưa vô cái mục đích, vẫn chưa vô cái đích tiếp được. Nhất tâm trí nhà mái trí thập niệm, nhập bất sanh giá, bất thủ tranh giác. Chỗ đó ai có nghi ngờ gì đâu, ai có hỏi gì đâu. Mình đọc chỗ đó mình chịu lắm. Chịu là vì sao? Thấy dễ dàng quá à, cái gì cho thấy nó dễ quá. Chuyện này có khó trong bóng đêm cần phải là lên tin tưởng thì thôi. Cái còn thực sự là không có gì khó, không có gì đòi hỏi gì hết. Đó là bài trong bài sáng mà mới tập. Nhưng mà quá trình cái đoạn mở đầu với cái đoạn kết của cái bài sáng đó ai thuộc? Chuyện việc đi thôi, chuyện việc đi. Có được tiếng nho lộn xộn á. Chuyện việc nó sao? Tại vì cái bài này á, nguyên văn á thì là chữ Hán, chữ Nho. Nhưng mà sau này mình có dịch ra tiếng Việt cho mọi người tụng, nhất định đặt trong cái nghi thức tịnh độ đó. Nghi thức tịnh độ có cái bài này, cái bài sáng này. Cho nên bắt buộc cũng như là phải thuộc, nếu mà các vị hộ niệm là phải thuộc cả hai. Có nghĩa là vừa chữ Nho vừa chữ Việt, phải không? Chữ Nho là nhất tâm quy mạng, thật là thế giới A Di Đà Phật pháp, như thế. Ngữ dĩ tịnh quang chiếu ngã, từ thể nhiếp ngã, ngã kim chánh niệm, niệm hiệu Như Lai vị Bồ Đề đạo cầu thánh tịnh độ. Phật tích bổn thể, bao giờ được rồi, Phật tích bổn thể, nhà khẩu chúng sanh nhập sanh ngã bất, chí tâm tín nhạo nãi chí thập niệm, nhập bất sanh giả, bất thủ tịnh giác. Là dĩ thử niệm Phật nhân duyên đắc nhập Như Lai, tại thể hải trung thừa Phật từ lực, đó chúng tổ tiêu diệt thiện căn tăng trưởng, nhập lâm dục bản chung, chữ tri thời trí thân đeo bệnh khổ, năm bất tham luyến ý bất tiên đảo, nhân nhập thiền định. Đó, đó là cái đoạn nói về chỗ đó, là nói về cái người Lâm Chung, tức là cái phần kết quả. Còn cái phần đầu đó mới vào đó thì mình dựa vào đâu? Dựa vào cái lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, đức tâm quy mạng, cực lạc thế giới A Di Đà Phật, là một lần hướng về. Bên tại tiếng Việt dịch sao? Một lòng quy tịnh Phật A Di Đà. Có không? Thuộc không? Có tổng không? Thế giới cực lạc. Nè, có thuộc thì tôi đọc cho. Tôi đọc cho tiếng Việt. Một lòng quy kính, tức là nhất tâm quy mạng Phật A Di Đà, một lòng quy kính Phật A Di Đà thế giới cực lạc. Nguyện lấy hào quang trong sạch soi cho, lấy thể từ bi mà nhiếp thọ cho. Đó, đó, con nay chánh niệm niệm hiệu Như Lai vì đạo Bồ Đề cầu sanh tịnh độ. Phật xưa có thể, nếu có chúng sanh muốn sanh nước ta, hết lòng tín nguyện cho đến 10 niệm, nếu chẳng bản sanh chẳng thành chánh giác. Đó là bài tiếng Việt của bài sáng tiếng Tâm. Thì cái bài tiếng Việt rất là đúng, nhưng mà thật phải nói là rất khó cho nó hết cái nghĩa bên chữ Nhật. Ví dụ cái chỗ mà tôi nói hồi nãy, nhất tâm tín nhạo đó, thì trong này nói là nhiệm chi gì? Không, con nay không gì thế, hết lòng tín nguyện. Nếu có chúng sanh muốn sanh nước ta, nhược hữu chúng sanh dục sanh ngã quốc. Nếu có chúng sanh muốn sanh nước ta, hết lòng tín nguyện cho đến 10 niệm nếu chẳng đặt sanh, chẳng thành, chẳng giác. Cái chỗ mà cái chữ mà hết lòng chí nguyện á, nếu mà không giải á thì mình cũng không hiểu. Nên tín là tin, mà nguyện là nguyện thôi à, tức là tin về Đức Phật A Di Đà và nguyện là nguyện vãng sanh tịnh độ thôi, vãng sanh về quả Di Đà thôi. Thì hai cái chữ đó, nó tín và nguyện đó, nó không có nói rõ hết cái nghĩa của cái chữ tín nhạo. Cho nên tôi thấy về tiếng Việt, tụng tiếng Việt thì cũng hay lắm, nhưng mà không cái là phải giải, chứ không giải là không có hiểu hết được cái ý nghĩa của cái vị tổ nói. Nên nếu mà biết hết lòng tín nguyện á, còn mà chỗ này mà thêm mấy chữ gì nữa cho thì nó lại không thành cái câu bốn chữ. Chứ là hết lòng tin vui này thì lại nó lại nghe nó hơi loãng rồi, nó không mạnh rồi. Cho nên mới nói là hết lòng, hết tâm gì đấy, tín nguyện, hết lòng tín nguyện cho đến 10 niệm nếu chẳng đặng sanh, chẳng thành, chẳng giác. Trong khi đó cái bản chữ nho thì nó Phật tích bổn thể, nhược hữu chúng sanh, dục sanh ngã quốc, muốn sanh cái tạng à, vậy đó. Nhất tâm tiến nhỏ, nãi trí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ chân gia. Đó là cái này thì không có, không lạ gì nếu mình học qua trên với thời gian về 48 lần nguyện thì điều này có. Nhưng mà lúc mở đầu tôi nói cái phần quan trọng là cái phần cái khúc đầu, cái khúc sau. Khúc đầu là nó nói thế nào? Một lòng quy kính Phật A Di Đà thế giới Cực Lạc, nguyện lấy hào quang trong sạch soi cho, nguyện lấy thể từ bi mà nhiếp thọ cho, hay là nhất tâm quy mạng Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật, nguyện dĩ tịnh quang chiếu ngã, từ thể nhiếp ngã. Tức là nguyện xin ngài lấy cái hào quang, hào quang lửa là Đức Phật A Di Đà đó, ánh sáng trí tuệ của Đức Phật A Di Đà đó mà soi cho, nguyện lấy hào quang trong sạch soi cho. Tức là nguyện Đức Phật A Di Đà lấy hào quang của ngài á, hào quang đem máy là lấy đèn pin soi cho mình thấy đường đâu, mà hào quang đấy ý muốn nói là cái trí tuệ của ngài á, nguyện lấy hào quang trong sạch soi cho, lấy thể từ bi mà nhiếp thọ cho. Có nghĩa là xin Đức Phật A Di Đà đem cái sức trí tuệ hào quang của ngài và đem cái lòng từ bi à, từ bi và trí tuệ của ngài mà nhiếp thọ. Đầu tiên là mình mở đầu là phải nguyện thế này, tức là mở đầu con về muốn về cảnh Phật A Di Đà thì cái mà mở đường cho con vào đó, đó mở đường cho người bản thân vào đó, đó là trước tiên phải tin tưởng vào cái hào quang của Đức Phật A Di Đà, tức là trí tuệ của Đức Phật A Di Đà và lòng từ bi của Đức Phật A Di Đà. Nếu không tin vào hai cái này thì làm sao mà mình nguyện bản thân, mình về cái chỗ người nào, mình đi tới chỗ nào mà mình không tin cái người đó mà không, thì làm sao mà mình đi tới được. Cho nên cái chuyện này là chắc chắn phải là cái điều kiện cần thiết rồi, phải tin tưởng Đức Phật có cái lòng từ bi rộng lớn không điều kiện và cái trí tuệ của ngài. Cho nên mới nói là nguyện lấy hào quang trong sạch soi cho, lấy thể từ bi mà di thọ cho. À, con nay chánh niệm, con nay chánh niệm à, con là mình á, con nay chánh niệm niệm hiểu Như Lai. Con nay chánh niệm này là suy nghĩ một cách chân chánh đàng hoàng chánh thức đó. À, con nay chánh niệm niệm hiểu Như Lai, con niệm Phật Di Đà đây. Ngày hôm nay con niệm Phật Di Đà đây, con nay chánh niệm niệm hiểu Như Lai vì cái gì à, chẳng phải bị trúng số không, mua mày mang thắt không phải vì cái gì đó, vì đạo Bồ Đề, vì Bồ Đề đạo cầu sanh tịnh độ. Hãy về quê tịnh độ, câu cái cuối cùng là sanh tịnh độ ha, cầu sanh tịnh độ, nhưng mà vì đạo Bồ Đề. Đấy, cái chỗ này lại còn khác hơn mấy cái trường hợp khác ha. Cái chỗ này á, bởi vì ông tổ ông đây cái thằng ham cái tự nhiên nhét vô cầu cho mình đọc luôn đọc luôn mình kẹt vô đây. Nên bởi vì cái vị đạo Bồ Đề này, cái này nó rộng lắm, vị đạo Bồ Đề đâu phải mình đâu, cái đạo Bồ Đề này là cái đạo giác ngộ mà, vị đạo, vị Bồ Đề đạo ha, hay là vì đạo Bồ Đề. Đạo Bồ Đề có phải trong mình hưởng đó, ở trong mình dùng đó, trong mình lỡ đó, mà đạo Bồ Đề này là cái đạo của mình còn không có ai nữa hết. Bộ sao lạ quá. Bữa trước con vì đạo bộ đề cũng đọc đàng hoàng mà, nó tại vì ông tổ ông đặt hồi nào con đâu có biết. Để giờ lúc này rồi con đọc ghê vậy thôi. Thế cái chữ vì đạo bộ đề không phải thế. Vì cái đạo giác ngộ phải không? Vì bộ đề đạo. Bộ đề là cái gì? Bồ đề là giác ngộ. Là vậy thì mình cầu giác ngộ nhé. Để mình cầu, mình nói mình cầu giảng sanh, mà ông giác chúng tâm mình cầu giác ngộ. Có nghĩa là giác ngộ rồi mới giảng sanh hay là giảng sanh rồi mới giác ngộ? À, ngon lành không? Ngon lành không? Ngon lành không? Đấy, em giờ đặt ra cái tự nhiên mọi người thấy sáng điều thế, ngộ điều thế đó vậy đó. À, vì đạo bồ đề cầu sanh tịnh độ. Bên nào cũng có bồ đề, cũng có giác ngộ, cầu sanh cũng có. Mà câu cầu sanh tịnh độ nó đi sau câu bồ đề, nó đi trước. Vậy thì cầu cái nào trước? À, theo thứ tự trong này là vị đạo bồ đề cầu sanh tịnh độ hả? À, mà hay là nói con cầu giảng sanh thôi, nhưng mà cầu giảng sanh mà có cái à, cái đạo bồ đề, vì cái đạo bồ đề mà cầu sanh giác ngộ. Vì đã bồ đề cho nên giải chỗ này coi chừng nha, thực chừng mấy tổ nó này giải chỗ này nha, hay là Phật Di Đà mà chắc chắn bằng chỗ này nha. mình kẹt cái lắm, bởi vì mình đọc cái kia mà mình quên đi. Vì cái gì? Vì đạo bồ đề nó cầu sanh tịnh độ, việc cầu sanh tịnh độ là đó. Vậy thì cái muốn anh vậy thì muốn về sanh tịnh độ thì anh phải giác ngộ đã. Thành nó ngược lại với những cái điểm mà mình nói rằng là khỏe quá đối nghiệp giảng sanh, mình có những gì cũng giảng sanh được hết không? Mà ngay chỗ này chính mình miệng mình nói, chính miệng mình nói mình vậy, vì đạo bồ đề mới cầu sanh tịnh độ. À, cho nên phải hỏi của bồ đề chưa có mà sao sanh? Con muốn sanh chứ con bồ đề để lên nó được không có? Thì người nói không, tại miệng con đọc mà ngày nào con cũng đọc hết mà, vị bồ đề đạo cầu sanh tịnh độ. Nào
mình
bản
thân trước rồi mình
mới cầu đạo bồ đề. Đó, rõ ràng là chúng sanh mình tính kỹ không? Tính kỹ đó, bây giờ mình cầu đạo bồ đề mà muốn sanh thì còn lâu lắm. Thôi cho mình sanh trước đi thôi. Cho mình sanh trước rồi mình cầu đạo bồ đề sau. Thì các vị tổ cũng biết cái bệnh của mình như vậy, Phật cũng biết bệnh như vậy, cho nên ngài mới đưa ra những cái điều kiện mới nghe qua thì rất là dễ. À, nhưng mà đi vô sau tôi nói vậy đó, đi vô sau á thì mới thấy là có những cái nó ẩn ở trong á, cũng khác gì, xin lỗi, nó khác gì mình cho nếu uống thuốc nó đắng quá thì mình nên kiếm cái chuối rồi mình nhét về đó nha, nó cái này ngon quá nè, chuối này ngon nè, thì nó cứ nghĩ chuối thôi, nó đâu có nghĩ là có thuốc đắng đó, thì mấy ông tổ mình giống như cho mình uống thuốc vậy thôi. Đó, thì cái đoạn đầu là như vậy đó, đoạn đầu đi vào nó là nhất tâm quy mạng cực lạc thế giới A Di Đà Phật siêu lam, mình nói gì luôn qua thì luôn còn nhớ được một lần quy mạng hướng về đó chứ không có đi ngõ nào khác hết, là người sanh duy nhất mà cách thức tại chỗ đó thôi, một lần quy kính thì nhất tâm quy mạng thôi, còn không có đi ngõ nào khác hết. À, một lần quy kính nhất tâm quy mạng cực lạc thế giới A Di Đà Phật, nguyện dĩ tịnh quang chiếu ngã từ tại nhiếp ngã, nguyện ngài thương con mà ngài lấy hào quang chiếu cho con, mà ngài lấy từ bi mà phủ cho con, tức là ngài làm sao cho con có được cái ánh sáng trí huệ và từ bi của ngài chiếu thấu. Đó, con thì cái sức từ bi mình cũng còn yếu, trí tuệ của mình còn thấp lắm, nên nhờ ngài sự cái sức của ngài mà khai sáng cho, mở sáng cho, mở được từ bi trí tuệ. Nguyện lấy từ bi à, lấy thể từ bi mà nhiếp thọ cho, nguyện lấy hào quang trong sạch soi cho, nguyện lấy từ bi mà nhiếp thọ cho trong chữ Hán, tức là nguyện dĩ tịnh quang chiếu ngã từ thể nhiếp ngã. Ngã đây là anh đấy, con nay chánh niệm, ngài kim chánh niệm, niệm hiệu Như Lai, vị đạo bồ đề đó, cái câu tôi nói cái này vì đạo bồ đề đó, để nó nói đây, nó nói đây, vì đạo bồ đề mà đi học không học, thôi học nhiều mà lắm, làm gì mà lắm, mà mẹ nó thì nói là vì đạo bồ đề cầu sanh tịnh độ đó. Vì nào mà muốn đọc chỗ này mà không xong thì nói bữa sau thôi, thôi giờ tới chỗ này con đọc chỗ này nhỏ nhỏ, con nay chánh niệm niệm hiệu Như Lai cầu sanh tịnh độ, không có vì đạo bồ đề hết. Rồi mới Phật tích bổn thể mới nhắc lại đó, mới nhắc lại chuyện xưa Phật xưa có nguyện, Phật tức là Phật Di Đà xưa có nguyện Phật tích bổn thể nhờ hữu chúng sanh, nếu có chúng sanh nào muốn sanh nước ta hết lòng tín nguyện, đọc chữ biết tâm tín nhạo mà dịch là hết lòng tín nguyện, thì tôi nghĩ rằng là đúng thì có đúng nhưng mà chưa có đủ hết cái ý nghĩa của cái chữ tín nhạo, tin mà vui, tin mà tin tưởng mà vui. Chỉ khi mà mình đã bị đạo bồ đề, mình học kỹ rồi, mình biết rõ rồi á, thành ra cái khi đến cái tín nhạo là nó rất dễ. Còn mình chưa được học kỹ, mình chưa biết rõ thì tín thì có mà nhạo chưa có. À, nhạo chưa có. Cho nên đúng là cái chữ vị đạo bồ đề là đi trước rồi, ít nhất là mình cũng có học rồi, mình có biết rồi, mình có nghe rồi, hiểu rồi, thì lúc bây giờ cái sự tin của mình hết sức là lạc quan, hết sức là tin tưởng, hết sức là có lý, chứ không có nói về cái gì mà nó nương nhờ hay là ngài thương xót gì hết. Trong đó một phần của mình, một phần của Phật mà nhất định là mình sẽ được thôi. Cái chuyện tin tưởng mà không còn nghi ngờ gì nữa, mà không còn sợ sợ gì nữa, không còn mà gọi là biến tiếp gì nữa, thì cái đó mới là tín nhạo. Mà cái chữ tín nhạo này đây, tôi nghĩ là nó là kết quả của cái đoạn trên, có nghĩa là vì đạo bồ đề mà học hành hiểu biết, làm việc phước thiện này, công quả đủ thứ mọi chuyện đó, tạo đủ thiện duyên rồi đó, thì nó mới đến chỗ gọi là tín nhạo, chứ không dễ dàng mà tín nhạo đâu. Chứ tín thì có, mà tín nhạo không phải vậy, cũng là quan thiên tử không phải vậy. Cho nên con nay chánh niệm niệm hiệu Như Lai vì đạo bồ đề cầu sanh tịnh độ, Phật xưa có nguyện, Phật xưa có thể, nếu có chúng sanh muốn sanh nước ta hết lòng tín nguyện cho đến mười niệm, cho đến mười niệm. Chữ nãy trí này nè, rồi cho đến, cho đến là tính nhiều nhất á, thì sợ tôi nghĩ là chỉ cần một niệm thôi, một cái niệm mà nhất tâm tín nhạo nó thôi là đủ rồi, còn cái chín niệm kia là dư bổ sung thêm thôi. Thành ra nhiều chỗ có khi thì nói 10, có khi thì nói 7, phải không? Có chỗ nó 7 chỗ nào? Kinh Di Đà nó 7 không? Hả? Nhược, nhất nhật, cho đến thất nhật thất. Nhưng mà nhất tâm bắt đầu hả? Còn năm này thì là 10, tại vì ông tổ này là ông tổ tạo. Ông tổ xin hoa. Ông tổ xin hoa, ông đâu có tính 7 được. Ông tổ xin hoa, ông tính 10 chứ. Thấy thấy khác không? Thì một bên kia, bên này là mình bách phân. Tức là bên cái hệ thống văn hóa tạo là bách phân. Cái gì cũng 10 hết, 10 nhân 10 nhân 10 nhân 10. Tức là thập, rồi ông bách, rồi ông thiên, rồi ông vạn, rồi ông ức, rồi ông triệu, tứ 10 nó chồng lên thôi. Thành ra là theo cái lối văn hóa Trung Hoa thì là tàu là 10, còn văn hóa Ấn Độ thì là 7, cái gì cũng 7, đó là số 7 nó giống với con số 10. Thành ra khi mình nói cái kinh bên kia mà nói là thất ấy, thì đúng, bởi vì cái lối tính của Ấn Độ thì là thất, rồi qua bên tàu mà thất lên lại là sai, đâu có thất đâu. Thành ra qua bên tàu là 10, thành ra con tổ này nói rằng là cho đến 10 niệm nó chẳng đạn sanh, chẳng thành chân giác. Rồi tiếp theo là gì? Do vì nhân duyên. À, khoan. Do vì nhân duyên gì đây? Không. À, cái nhân duyên của nó là chính vì cái nhân duyên này, chính vì cái nhân duyên đó. Cái nhân duyên đó là nhân duyên nào? Cái nhân duyên đó là cái câu chuyện vừa kể đó. Chính vì cái câu chuyện vừa kể đó, do vì nhân duyên đó, nhân cái chuyện mà mới vừa nói đó, cho nên mới là do vì nhân duyên, chính vì nhân duyên niệm hiệu Phật này được vào trong bể đại thể Như Lai, nhờ sức từ bi các tổ tiêu diệt căn lành tăng trưởng. À, vậy thì cái đây là nói chuyện là do cái nhân duyên đó, mà mới kinh nghiệm cái danh hiệu này. Do cái nhân duyên nãy giờ vừa kể, tức là Phật xưa có nguyện như thế, như thế con phát nguyện như thế, như thế đó, con đã phát nguyện vì đạo Bồ Đề mà con cầu sanh tịnh độ. Mà Phật cũng phát nguyện là nếu mà có chúng sanh nào mà cầu sanh á, mà tin vui tín nhạo mà 10 điểm mà chánh sanh và chánh thành chánh giác, do những duyên duyên đó cho nên con mới niệm Phật. À, niệm mà có một cái gì đó, một cái vòng quanh nó đã bảo trợ cho đó. À, một cái bảo trợ chắc chắn như vậy đó, chứ không phải niệm khơi khơi. À, có sự bảo kê đàng hoàng ha, bảo kê với mình nè, bảo kê với Phật nè. Mình là gì? Mình là gì đạo Bồ Đề mới cầu sanh tịnh độ đó. Còn Phật thì nó thế nào? Nó niệm mình mà tín nhạo, mình niệm mà 10 niệm không thành thì không thành, không thành danh gia. À, thì nó là hai bảo đảm hết rồi. Do cái nhân duyên mình cũng có, Phật cũng có, cho nên do vì nhân duyên mà mới ngày hôm nay con niệm Phật đây. À, ngày hôm nay con niệm Phật đây là có hết đấy, đọc bảo hiểm hết đấy, đọc bảo hiểm bữa này có rồi. À, niệm hiểu Phật này cho nên mới được vào trong biển. Trong biển nào? Không phải là biển, là biển địa trung hải rồi đó ha, không phải biển nước đâu, đây là biển đại thể Như Lai, đại thể hải Như Lai. Bước vào trong biển đại thể Như Lai, tức là do cái nhân duyên trên mà con niệm Phật. Cái nhân duyên ngày hôm nay niệm Phật, cái yếu tố ngày hôm nay niệm Phật là con đi vào trong cái lời nguyện của Đức Phật, mà hay là rõ hơn nữa, hay rộng hơn nữa là của chư Phật luôn đó, đại thể Như Lai nên định gần nhất là Đức Phật Di Đà, mà xa nữa là tất cả các vị Phật. Niệm hiệu Phật này do vị nhân duyên gì đó, trong có tiếng đó là gì, gọi mặt là tập tiếng Việt là hậu quả trí đạo, đại thể hai trung thừa Phật từ lực chứng tổ chiêu diệt thiện căn tăng trưởng. Con niệm Phật này á, là mỗi cái câu như vậy, mỗi niệm như vậy á, là con đi vào cái trong cái biển rộng lớn, trong cái lời thệ nguyện rộng lớn của chư Phật. Sao phải là niệm thơ thơ ra ngoài, một câu niệm là đi vào cái nguyện của chư Phật. Mới bị Đức Phật nói là niệm, một niệm mà không được sanh á, nó thành chánh giác, thì con niệm như vậy là tất cả cái lời nguyện của con là vào trong cái bể đại thể Như Lai. Đại thể là nguyện lớn đấy. À, nguyện lớn đại thể Như Lai, à, trong cái bạn mà nhờ sức từ bi chúng tội tiêu diệt thiện căn tăng trưởng. Vậy thì cái nhờ cái nguyện lực của Đức Phật, nhờ cái lời thề nguyện của Đức Phật mà là tội tiêu diệt và thiện căn tăng trưởng. Không phải chỗ này không nói rằng là mình diệt tội, mà không phải mình tăng trưởng, mình nhờ cái nguyện của chư Phật, nhờ nguyện lực của chư Phật mà tội mình tiêu diệt, mà thiện mình tăng trưởng hai phía. Nhờ Phật, vậy thì con niệm Phật đây nhờ Phật, Phật lực gia hộ cho con được cái gì? Chư tổ tiêu diệt thiện căn tăng trưởng, căn lành tăng trưởng ha, chúng tổ tiêu diệt thiện căn tăng trưởng. Vậy thì cái khi mình niệm Phật á, mình cũng nghĩ là mình đã đi vào cái lời nguyện của Phật, đi trong cái lời nguyện của mình, và đi trên nguyện của mình là ở trong cái lời nguyện của chư Phật, cho nên gọi là tất cả cái câu niệm Phật của mình nằm trong cái biến thể nguyện Như là trong đó có cái nguyện lực của mình và cái lời nguyện của chư Phật. Nhờ đó mà chúng tổ tiêu diệt thiện căn tăng trưởng. Là hai việc, một là cái tội của mình giảm đi, tiêu đi, và hai là cái thiện căn của mình nâng lên, thiện căn tăng trưởng. Từ đó mới đi tới chỗ kết quả sau cùng là khi mạng gần chung thôi ha, gần chung thôi, lâm mạng chung thời thôi, lâm mạng chung thời thôi. Thì cái người như vậy được như vậy rồi, cũng như mình bây giờ ở cái giai đoạn này chưa, mình chưa chung nữa ha. Có ai được sắp tới chung không? Cũng sắp cho tới chưa hả? Lâm mạng chung thời đấy thì sao? trì, dự trì thời trí. Lâm mạng chung, dự trì thời trí, tức là biết trước, biết trước giờ chết, biết trước giờ chết. Thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo. Cả thân, cả khẩu, cả ý, ba cái. Thân không bệnh khổ, thân của mình không, không đau đớn gì hết, không bệnh khổ. Mà tâm không tham luyến, ý không điên đảo thì mới là như vào thiền định. Lúc đó thì mới là được như vào thiền định. Thì cái này, đây là cái gì? Đây là cái mong ước. Mong ước đó, đây là cái bài nguyện mà sáng nguyện mà mong ước. Mình niệm Phật như vậy, mình có phát nguyện như vậy và cầu mong cho được cái thiền căn tăng trưởng, chúng tổ tiêu diệt. Được như thế thì cái khi mà mình lâm chung, khi sắc mạng chung thôi. Cái còn cái chung rồi thì không nói gì ha. Đây là sắc mạng chung thôi, là sắc chết thôi. Đây là nó cái giai đoạn cận tử đó. Cái giai đoạn cận tử là cái giai đoạn mà nhiều rắc rối xảy ra lắm. Giai đoạn cận tử đến đây lâm mạng chung thời đó. Dự tri thời tiết, biết trước. Biết mai 8 giờ sáng mai chết trên mạng. Làm sao biết kỹ vậy? Có tu rồi không biết. Có tu không biết. Tức là cái chuyện biết chết thì chắc chắn là biết chết rồi à, nhưng mà không biết giờ nào chết, mấy phút chết thôi à, con cái tới thăm hay là người quen đến thăm hay là đừng thăm nữa, vậy mai đi rồi khỏi bận rộn, người ta không biết, biết trước về đâu quá rồi à, thì cái đó mới là cái lạ, cái đó mới là cái khác. Chứ còn cái chuyện bình thường ấy thì ai cũng biết là chết. Tức đây là biết trước giờ chết, dự tri thời trí là một cái việc rồi. Rồi mới là thân không bệnh khổ, thân không, xin lỗi, thân không bệnh khổ, tâm không tham biết, ý không điên đảo. Đó là muốn chứng trực. Tôi nghĩ là ba cái này không có khi nào có một lần đâu. Cái thân không bệnh khổ đó, vậy đó. Thân không bệnh khổ tức là không đau không nhức gì đó hả, không đau không nhức không gì đó, không là nó yên ổn, nó nhẹ nhàng, nó bình thường đó, nghĩa là thân không bệnh khổ. Rồi tâm không tham biết, ý không điên đảo. Thật ra nó cái người mà chưa đủ cái tín nhảo, chưa có cái sức niệm đó, thì khi mà tâm họ chỉ thân không bệnh khổ đó, thì cái tâm chưa chắc đã là không tham luyến. Vì nó khổ quá, nó đau quá, nó nhức quá, nó mệt quá, nó không còn thích cái gì nữa hết. Muốn chết cho rồi, phải không? Thật sự mình chưa chết mình nói hơi kỳ chứ. Thật sự đứng chứng kiến những người mà sắp chết hả, mình thấy họ đau quá, họ cực quá, phải không? Và họ muốn chết. Mà bây giờ cũng vậy đó, bây giờ trong thế giới ngày nay, bây giờ có những người sống dài quá là muốn chết mà không được chết đó. Có nơi chết hợp pháp và có nơi chết phạm pháp không? Đó. Mà nó nói là gọi là người ta muốn chết là bởi vì nó đau quá đi đó. Cái thân nó khổ đi, bệnh khổ đi, cho nên không còn tham cái gì nữa. Sống một chi, sống một dày, sống làm gì, sống một cực thế này, sống làm gì. Còn nó yên ổn được còn một phút nào, ăn ngon được giờ phút nào, mà tươi tỉnh được giờ phút nào, có tham sống tiếp theo không? Còn thiếu chết. Cho nên cái câu dưới này nó hơi lộn xộn, nói thì mình nghe mê đó, nhưng mà thực tế không giống. Cái thân không bệnh khổ thì cái tâm nó không phải là nó còn hàm sống lắm, cho nó chưa muốn chết đâu, cho nên nó không tham luyến, thì cái điều này nó hơi mâu thuẫn. Nhưng mà nói theo đạo lý thì đúng, nhưng mà nói theo thực tế tâm lý của người á thì nó không đúng. Còn một cái phút nào yên tĩnh là nó cũng muốn sống, rồi hiếu sinh mà. Cái tư tưởng đời sống hiếu sinh thì không bao giờ hết. Nói câu giống như bác sĩ nói vậy là còn những người chị nó còn nước rồi còn tát thôi, nước rồi còn tát thôi, còn mổ được cứ mổ thôi. Còn cái thân nhân người ta nói là xin đừng có mổ nữa, mà cũng cứ xin mổ thôi. Bây giờ luật pháp bắt buộc là nếu cuối cùng con cháu phải ký ấy mới được mổ ha. Thế còn mấy bác sĩ là ông nào có chịu thua đâu, nhất định là phải mổ tới cùng thôi. Tôi nhớ không là có ai nói nói câu tôi nghĩ nghiệm cũng đúng lắm, nó thật là mổ chim mổ hoài vậy, mổ hoài thì có người ở đứng bên cạnh nó, người đứng ngoài nói chắc ông này cái nghiệp ở ngày xưa ông mổ và tài dữ lắm. Mổ người ta dữ lắm, bây giờ ông phải mổ, bị mổ cho tới giờ chót đó. Đó chứ còn đâu mà có chữa gì được đâu, có cứu gì được đâu, nhưng mà vẫn họ vẫn cứ mổ. Họ mổ để họ nghiên cứu, họ mổ để mà họ tìm cái căn nguyên gì đó, tức là đúng ra đó họ mổ là theo cái dụng tâm của cái nghề nghiệp, chứ không phải cái mục đích để cứu sống cái người đó. Bởi vì người đó họ biết rằng là không cách gì cứu được nó đó, thôi thôi coi như là lấy cái thân ông này, thấy ông bà này để làm cái cuộc thí nghiệm vậy thôi. Tại họ cứ mổ, mổ cho đến thuốc tóc. Còn cái người mà họ rành trong nghề rồi, họ nói thôi bây giờ đem về, để giờ mổ bà thôi, xin bác sĩ đem, xin nhà thương đem về đi. Đó, đấy là nói cái tình trạng chỗ này tôi muốn nói rằng là cái thân không bệnh khổ đó. Tâm không tham nếu thì nói theo đạo lý thì đúng, thân khẩu ý, tức là thân không đau khổ mà tâm không tham nếu, rồi ý không điên đạo. Điên đạo là sao? Tại sao chỗ này mà nói ý không điên đạo?
Thời gian cũng không còn nhiều, và thấy cái không
gian mình không có đi đâu được nhiều, thôi lo đạo đi, lo đạo lý đi, ở vậy mà tin tấn hơn. Còn có người khỏe quá, ôi còn lâu mà, còn lâu, còn dài đời, còn dài, mình mới nói khác. Nó lại là một cái yếu tố thay vì mình tin tấn mà mình lại giải đãi cái đó, thì cũng do cái bệnh mới không bệnh, cái bệnh cũng chưa hẳn là cái tốt, mà cái không bệnh cũng không hẳn là cái hạnh phúc đâu. Thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo thì như vào thiền định đó. Lúc đó thì như vào thiền định. Thiền định là gì? Tức là đại học thiền là cũng nghe nghe biết ha. Thiền định tức là giống như là cái tâm không có tán loạn gì đó, không có sợ hãi gì đó, biết chết, sắp chết, tới chết, gặp chết, biết lúc nào chết, biết không còn gì nữa, không còn ham, không còn quán thù, không còn tiếc nuối, không còn những cái tâm nó cứ một cách bình thường. Khi nào chết tới là chết, giờ nó đi là đi, ở cái tâm nó là như vào thiền định, thì lúc đó mới thấy được Phật và thánh chúng. Tài năng kim đài lai lên tiếp ngã hả, tài năng kim đài cùng đến tiếp dẫn trong khoảnh khắc niệm sanh cực lạc đó. Như ta đây cũng nói là đây là cái ước nguyện, đó là cái bài sám mà ước nguyện là thế nào. Khi con niệm Phật như thế này, con nhờ cái sức niệm Phật mà con vào cái biển thể nguyện của Như Lai, sống trong cái tinh thần đó, trong tinh thần mà con được phát nguyện, mà Phật cũng có nguyện độ sanh đó, nhờ đó mà thiện căn thánh tướng chúng tội tiêu diệt, rồi nhờ đó mà con niệm Phật cho đến khi mạng chung để trực diệt. Đây là cái kết quả của cái việc làm trên đó, chứ không phải tự nhiên mà tới đây đâu. Kết quả việc làm trên cho đến thì mình ao ước làm sao thân không thật bệnh, tâm ngu bệnh khổ, ý không điên đảo. Tôi nói trong cái này đó, trong ba cái này, thân tâm và ý đó, một cái cũng là thấy khá rồi, chỉ cần một cái thôi, một chỉ cần một cái là cũng đủ rồi. Ví dụ như cái thân hay là cái tâm thì cũng là đủ rồi, chứ mong ba cái một lần có thể cũng hơi nhiều, mà đôi khi nó lại chấp nhau. Nhưng một cái như thân không bệnh khổ hay thân cứ khổ đi rồi cũng được rồi. Thân cứ khổ đi, thân cứ đau gọi là gì đó hết mức đi, nhưng mà thân không gì đó, tâm không tham biết đó, cho cái thân cứ việc đau, mổ xẻ gì được hết, bác sĩ cứ việc mổ mấy lần được hết, nhưng mà được không? Tâm không tham biết được không? Đó, biên tập cũng đề sẽ thấy vậy ha. Cho cái thân này nó cứ khổ, cái thân này cứ trị bệnh gì đó giao cho bác sĩ thí mạng đó, nhưng mà tâm không tham biết, chừng nó đủ rồi. Được cái chừng nó đủ rồi, thân không cần nữa, cần cái tâm thôi. Đó. Chứ không phải là vì cái thân không bệnh khổ mà tâm không tham biết. Ý như này, cái chỗ này ham hơi nhiều, ham hơn nhiều. Trong ba cái này chỉ cần một cái là đúng rồi, là thân cứ việc đau khổ mà tâm không tham luyến, ý không điềm đạo. Mà tâm không tham luyến thì ý không điềm đạo nhé, nó sẽ đi chung với nhau. Người tâm có ý nó đi chung với nhau mà. Đó, thành ra chỉ cái thân cứ việc đau khổ mà tâm không tham luyến, cái điều này có không? Cái này dĩ nhiên là hơi khó, hơi khó, nhưng mà có, nhưng mà có. Mà chính cái chỗ này mới là bản sanh đó, chính chỗ này mới là bản sanh. Cái người mà đau bệnh cứ đau bệnh mà cái tâm họ coi như là họ không nhất thiết gì, không nghĩ gì đến cái thân nữa, thì lúc đó bây giờ mới mà không thân biết. Chứ còn mà thân mà không thân biết thì nó ý không điên đảo thì cái đó nó hơi nghịch lại. Nhưng mà cái khi ước ao đó, cầu nguyện thì bao giờ cũng cầu 100% hết, không? Chứ không bao giờ cầu 80 thôi, không có đâu. Cầu chúc ai sống cũng là 80 tuổi mà thiệt sự mà cái 60 đã nó làm nhảm rồi. Nhưng mà cầu có nó cầu 60 là giảm đó, phải cầu 100 thôi, đó. Chứ không cầu 60. Nhớ những cái lời cầu nguyện của mình á, khi mà mình đọc lên á, mình thấy nhiều cái nó hơi gì đó, ham quá, đúng là hơi lố quá, Nhưng mà vì đọc thì mình cứ đọc thôi, nhưng mà mình hiểu là cái đây là cái lời của tổ chọn ra cho tất cả mọi người, mỗi người mỗi bệnh, mỗi người một trình độ, thành ra mình phải hiểu cái trường hợp của mình thế nào. Cũng như trong cái bài mà sáng mà quy mạng buổi khuya khuya tụng công phu buổi khuya đó, thì nó nói là cái câu mà sinh phùng Trung Quốc hả, trưởng ngộ minh sư chánh chính xuất gia đồng chân nhập đạo đó. Tôi nói cái này thì rồi quá lý tưởng để lên bàn thờ chứ cũng thực tế không có đâu hả, không có. Nhưng mà cầu thì cầu như thế, cầu bao giờ cũng cầu như vậy hết á, cầu là sanh phùng Trung Quốc, không phải là sanh bên Tàu, mà đây là sanh vào trong cái đất nước dân minh à, có văn hóa, chứ phải sanh thì cái chỗ mà mang gì mọi rợ mà biên địa hạ tiệt. Cầu mong cô sanh là sanh giữa thành tuổi phèn đấy ngày nào cũng phát ánh sáng hết chị đó nghe, cái này là cầu vậy đó. Sanh phùng Trung Quốc là ở giữa nước đó, chứ không phải là nước Tàu đâu. Sanh phùng Trung Quốc sinh ở cái giữa nước, đừng có ở cái nơi mà biên địa, là nơi thung quê, nơi mà biên giới, rồi đừng có sống chỗ đó. Tại sao vậy? Tại chỗ đó trộm thuốc không à, buôn lậu ma túy được không à, lộn xộn lắm, mấy biên giới rồi lộn xộn lắm. Sanh là phùng Trung Quốc ở giữa thủ đô đó, giữa văn minh đó, rồi trưởng ngộ minh sư lớn lên gặp toàn là thầy giỏi thôi à, thầy giỏi thầy hay thôi, trưởng ngộ minh sư, còn thầy vừa vừa là không không có thầy nào tốt nghiệp sư phạm hạnh nhất hết á, cao đẳng rồi mới ra chứ thầy mà mình nhận giáo dục không có học đó, phải lựa thầy thì kỹ lắm đó. Minh sư mà trưởng ngộ minh sư chánh tín xuất gia, rồi lúc đó mình đi xuất gia, tại cái bài này cho quý vị đi xuất gia mà chánh tín xuất gia, mình đi xuất gia là mình đi bằng cách chánh tín thôi, chứ không có mê tín, không có ham chè chuối gì hay là không có ham chuông mỏ tàn hát gì hết á, là do tin tam bảo đàng hoàng học đạo lý xong xuôi rồi mới xuất gia. Chánh tín gì độ sanh chúng sanh mê lầm luân hồi sinh tử con mới đi xuất gia, đó là chánh tín đó. Con nguyện là con đi xuất gia cái kiểu như vậy cho nó mới hợp tình hợp lý, chứ mà trói quá cha mẹ mướn nổi cho con vô chùa thì xuất gia như vậy là xuất gia kinh tế xuất gia kinh tế chứ không phải là xuất gia gì chánh tín ha. Mà con cầu chánh tín xuất gia thôi, đồng chân nhập đạo à, đồng chân nhập đạo. Đồng chân là gì? Nó còn nhỏ mới có khóc khu khu mới bị nhỏ còn chạy lâm đấm là cho vô chùa xuất gia rồi, mà không phải là cho vô chùa đây, mà con tự ý thấy thầy đi ngang nó nắm áo thầy đi theo xuất gia, cho con xuất gia liền, lúc đó mới là đồng chân nhập đạo đó. Nguyễn bao giờ cũng vậy đó, nguyễn bao giờ cũng là món này đó, sanh phùng Trung Quốc trưởng ngộ minh sư chánh tín xuất gia đồng chân nhập đạo. Trời, câu nào cũng thấy được sáng lần rồi, hào quang chiếu sáng rồi đó. Đó thì cái câu ở đâu? Câu ở trong cái bài sám. Bài sám nó nói cái gì? Bài sám nó nói lại cái thế này, cái quá khứ cũng như cái hiện tại bây giờ cuộc đời của con bây giờ nó cũng bê bết quá rồi à, nghĩa là nó cũng rung thô quá rồi, giờ nó dĩ lỡ rồi, nó tiêu tùng rồi không xài được con cầu mất cho đằng sau đó, còn mất cho đằng sau đó lớn lên không sinh ra đó, sinh ra sanh phùng Trung Quốc trưởng ngộ minh sư đến tiến xuất gia đồng chân nhập đạo. Vậy thì cái đời này nè, ngồi đây nè, mà chỉ cầu mong cho cái đằng sau đó, cái đằng sau y hệt như là cầu sanh tịnh độ vậy á. Cái này là nói cái mấy gì chứ, thì mình khi còn nhỏ thì đọc mấy cái chỗ này thì ham lắm, bởi vì nó hay quá, văn chương thì thiệt là hay, ý nghĩa rất là đẹp. Nhưng mà tới chừng vô học rồi mới là sống thực tế rồi mới thấy nó không có giỏi lắm, nó đúng một điều trong bốn năm điều này thôi, chứ không bao giờ bốn năm điều này nó đi một lượt hết á, nó hay. Cho nên cái bằng người ta nói rằng là phước bất trùng lai mà, không bao giờ mà phước mà đi tới hai lần cho đừng nói thật ba cuộc đời à, phước bất trùng lai không bao giờ tới mà, nhiều lần một lần là cũng khá lắm rồi, mình sợ có lần nào nhé. Nhưng lần này mình muốn tới bốn lần sanh phùng Trung Quốc trưởng ngộ minh sư, chánh kiến xuất gia, đầu chân nhập đạo. Tôi nói bây giờ đây, nói với thầy với cô, tôi nói thiệt sự tôi coi lại với thầy với cô mà xuất gia mà còn lại tương đối mạnh dám nói đàng hoàng 100% tương đối mà còn á, không có ông nào không thấy cô nào mà khởi động như vậy hết. Sanh phùng nhà quê, sanh phùng biên giới, sanh phùng vùng này nước động, dám có cái sanh phùng Trung Quốc gì hết á. Toàn là bây giờ coi lại thầy nào mà khá mà còn lại, ông tổ nào mà còn lại giống như Lục Tổ Huệ Năng có phùng Trung Quốc không? Ông phùng cánh củi, sanh phùng cánh củi chứ đâu phải là phùng Trung Quốc đâu, mà làm tổ nên đâu phải là Trung Quốc đâu, chưa chắc là cái Trung Quốc mà là thành tổ, là thành Phật, thành tổ ông phải vậy. Rồi trưởng ngộ minh sư trở nhiều lâu lắm mới gặp ông minh sư, chứ không dễ gì đâu. Mình ở trong làng mà quê heo đánh vùng này nước rộng làm gì có ông minh sư trong đó, ông thầy cúng thầy bói thầy pháp thầy đủ thứ, thầy năm thầy bảy rồi đủ hết á. Lúc đó là gặp thầy là chạy theo chứ nói là minh sư, mà mình không biết cái chữ minh sư nó là kiểu gì nữa chứ không có biết. Ông đông tới lễ tới nếu bảo ông thầy phải minh sư không sao đuổi mình về cho rồi ha. Đâu có cái chuyện đó. Nên là thầy có bữa nay có thể có cơm cho con ăn bữa, tôi nghĩ là con em chạy không có gì ăn hết vậy đó. Thì ông nói xuống bếp có gì thì mình nhờ cái đó mà may ra còn lật ra cái chùa. Chứ còn nó phải cái gì mà trưởng ngộ minh sư rồi chánh kiến xuất gia, mình có biết chánh kiến mê kiến gì đó, không biết cái gì hết đó. Người lớn lên đi học rồi mới phân biệt là mê kiến chánh kiến gì kiến đủ thứ, chứ cũng đó không biết. Đồng chân nhà nào thì có nhiều người nhỏ đồng chân, chứ cũng tất cả vị bây giờ cũng có lớn rồi đi xuất gia rồi không sao đó, hầu hết mọi bất bây giờ bây giờ 10 xuất gia là hết 80% là đã họ là gì bán thế xuất gia đó. Còn cái đồng chân giờ ít lắm, tức là 3-4 tuổi 5-6 tuổi vô chùa giờ không có trẻ con một câu gì cả. À, mà cái con cô bây giờ mình lát chán nuôi cùng không được nữa, không cho phép nữa để mình nói, thành ra cái chuyện không phải dễ. Cho nên cái những câu mà tôi mới nói đó là lý tưởng thôi, nhưng mà dòng sao cũng là một cái cũng đường để cho mình nương theo. Mình nương theo nhờ đó mình mới thấy cái những cái thực tế, nhờ cái lý tưởng đó mình mới thấy cái thực tế. Thì cũng như là cái chỗ mình niệm Phật trên này cũng vậy đó. Lâm mạng trên thời giữ chi thời chí, thân không bệnh khổ, thân không tham, thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo, như vào thiền định. Thì mình lúc bây giờ Phật và thánh chúng mới thật. Vậy thì mình đọc chỗ này xong rồi mình nói xin chào, mình đâu có làm được như vậy, mình đâu có làm được như vậy. Thì nếu mình không làm được như vậy thì theo đâu vào Phật và thánh chúng đâu có tới đâu, không? Bởi vì ba cái này xong rồi, thân không bệnh khổ nè, tâm không tham luyến nè, ý không điên đảo, như vào thiền định thì Phật và thánh chúng mới tới rồi đó. 4 4 3 mà như vậy thì mình chưa có cái nào hết. Coi lại thân mình cũng khổ, tâm mình cũng tham, ý mình cũng không có nhiều lâu cũng điên chút. Thành kiến này là Phật với thánh chúng là không có tới đâu. Đó, thì như vậy là giảng sanh không được. Nên cái bài này đó, mình học cái bài này hay tụng cái bài này đó thì mình nên hiểu, mình nên lấy cái ý chính của cái chỗ mà hồi nãy tôi nói đó, tức là nhất tâm tín nhạo tin tưởng lạc quan tin tưởng. Cái đó thì cũng dễ thực hiện chứ không khó, mình chỉ cần học hỏi là mình có thể tín nhạo được. Tín thì có rồi, chẳng lạnh thôi. Nếu người nhỏ cần phải học hỏi thêm, nghe giảng thêm để mà có thể tin tưởng về đạo lý, rồi lạc quan tin tưởng Đức Phật có Di Đà, có lòng từ bi, mình cũng có cái lực phát nguyện, thì cái đó mình làm được. Còn cái đoạn mà nói cái đoạn sau này đó, cầu mong tương lai về sau đến khi chết giữ tri thần trí gì đó, cái đó được càng tốt, được bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, chứ cũng không nên quá đặt nặng được. Thành là nhiều khi đây á, cái người không phải người chết, người sống, cái người sống thấy cái người chết rồi thấu tâm. Tại sao vậy? Nói trời ơi, má con thấy rồi đó, tu lắm, mình niệm Phật lắm mà sao cuối cùng thì bà chết không có yên, mà chết bà nói làm nào, phút chót bà chửi bới, phút chót bà đổi tâm mà gì cái nọ nha. Một người như vậy mà cuối cùng như vậy thì mình sao? Chính cái người còn sống mới thối tâm, chứ không cái người chết là còn cái không biết được mà. Đó. Mình đặt quá lý tưởng, bởi vì cái như bà này, như ông này, như cha mình, như mẹ mình, như bác, như chú mình, thứ kia thế nọ, hoàn toàn thánh thiện lắm, hoàn toàn tin tưởng lắm, mà đến khi chết đau khổ, đau đớn, đổi tâm nhiều, mà cũng có nhiều trường hợp đổi tâm lạ lắm, nhưng mà thường cả cuộc đời không có chuyện đó, nhưng mà đến phút đó có cận tử nghiệp lúc đó nó trổ ra, rồi cái người sống thấy trời, cái người cha mẹ mình, ông bà mình đã hành như thế này mà sao lại cuối cùng như thế này, thành ra thối tâm đi, thì cái đó là rất khổ, rồi chính mình thối tâm, chính mình thối tâm. Cho nên tập chỗ này mình cũng có lý tưởng, mà nên thực tế thì cái đó là cái gì, cái đó là nghiệp của mỗi người chưa dứt hết, đến lúc đó cái cận tử nghiệp lúc đó nó mới trổ ra, nó mới hiện ra. À, thành ra khi đó người nào kể cả đây tôi nói kể cả các vị xuất gia, chứ không phải người đời thường đâu, các vị xuất gia, các vị thầy đến cái độ cao cũng có thầy rất là tập rất một cái thánh thân nhẹ nhàng, cũng có thầy rất là đạo đức. Có nhiều người đó thầy tu cả đời mà sao lại cuối cùng như thế này, mà khi mình không hiểu như vậy mình thấu tâm. Tôi muốn nói là đừng có quá lý tưởng, phần mình cứ làm tổng cứ tổng, đặt cứ đặt, mình nên hiểu cái thực tế để mà mình sẽ tấn tu, mình đừng có quá lạc quan mà cũng đừng có quá kỹ lại. Đó. À, bây giờ đây đến giờ hết rồi, có ai hỏi gì không? Trong này có một số các cái vị mà đi thường đi tiếp dẫn đi tới bộ niệm đó nó còn.
Tôi cầu mà nói Phật và thanh chúng, tại sao không nói là Phật và Bồ Tát?
Anh không thắc mắc, chắc đáng lẽ là phải nói Phật và Bồ Tát, đúng không? Phật và thanh chúng, thì thường thường cũng có nói là Phật và Quan Âm Thế Chí, không? Tức là hai vị Bồ Tát phụ tá đi cùng với thánh chúng, tại vì Phật Bồ Tát đâu có bưng hết những tràng phan báo cái cầm luận cầm lưỡi hương rồi đó, thành ra phải có những các vị khác đi theo mà phụ tá. Nhưng mà tại cái này trong này mà bởi vì cái văn này không kể cho nên không có kể, mình đi nói là Phật và thánh chúng quay Bồ Tát cũng là thánh luôn, Bồ Tát cũng là thánh luôn, chứ không phải lúc đó Bồ Tát giấy mặt đâu. Xin ngưng ha, được chưa? À, bây giờ là hết giờ rồi. Nguyện đem công đức này đi hướng về khắp chúng sanh.